Phần 6. Đức vua Trần Nhân Tông dạy các lời tuyệt mật của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông. Kính thưa độc giả, sau khi Đức vua Trần Nhân Tông trả lời tất cả những câu hỏi của Thái tử Trần Anh Tông và các vị cao niên nên có nói như sau.
Thưa các vị cao niên, trước khi truyền ngôi vua cho Thái tử Trần Anh Tông, trẫm trình bày 10 phần thực tế mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rõ ràng như sau. Phần 1, càn khôn vũ trụ. Phần 2, Phật giới. Phần 3 là tam giới. Phần 4 là hình thành ra trái đất. Phần 5, hình thành thân và tánh người. Phần 6, hình thành trung ấm thân. Phần 7, tại sao có luân hồi. Phần 8, tại sao có nhân quả. Phần 9, tại sao con người thích luân hồi mãi trong trái đất và tam giới này. Phần 10, lý do gì tánh Phật biết đường trở về Phật giới.
Mở đầu, Đức vua Trần Nhân Tông trình bày.
Phần 1, càn khôn vũ trụ như sau. Không gian bao la trùng khắp, không biên giới. Trong đó chứa hai phần, một là Phật giới, hai là tam giới. Phần 2, Phật giới. Trong Phật giới có hai sự sống, một là chư Phật, hai là tánh Phật. Phần 3, tam giới. Trong mỗi một tam giới thì có 45 hành tinh có sự sống, gồm các loài, loài trời, loài tiên, loài thần, loài người, loài ngạ quỷ, loài súc sanh, loài địa ngục và loài thực vật. Phần 4, hình thành trái đất như sau. 1. Ban bệ trời tứ thiên dương điều khiển hành tinh điện từ âm dương cho chui vào lỗ đen vũ trụ, vào trung tâm sản xuất hành tinh, cho điện từ âm dương quay đạt chuẩn, cuốn hút vật lý âm dương. Thì ban bệ trời tứ thiên dương điều khiển hành tinh lửa cho chui vào lỗ đen vũ trụ, vào trung tâm sản xuất hành tinh, cho hành tinh lửa này và điện từ âm dương cuốn hút quay đạt chuẩn vật lý của điện từ âm dương. Thì ban bệ trời tứ thiên dương điều khiển hành tinh đất chịu nhiệt cho chui vào lỗ đen vũ trụ, vào trung tâm sản xuất hành tinh, rải đất chịu nhiệt bao phủ đều khắp trong hành tinh lửa. Thì ban bệ trời tứ thiên dương điều khiển hành tinh đất tổng hợp cho chui vào lỗ đen vũ trụ, vào trung tâm sản xuất hành tinh, rải đất tổng hợp bao trùm hành tinh đất chịu nhiệt. Thì ban bệ trời tứ thiên dương điều khiển hành tinh đá tổng hợp cho chui vào lỗ đen vũ trụ, vào trung tâm sản xuất hành tinh, rải đá tổng hợp ở dài vùng trên mặt đất hành tinh tổng hợp. Thì ban bệ trời tứ thiên dương điều khiển hành tinh muối cho chui vào lỗ đen vũ trụ, vào trung tâm sản xuất hành tinh, rải hành tinh muối bao trùm hành tinh đất và đá tổng hợp. Thì ban bệ trời tứ thiên dương điều khiển hành tinh nước cho chui vào lỗ đen vũ trụ, vào trung tâm sản xuất hành tinh, đổ cho hành tinh nước này bao trùm hành tinh đất và đá tổng hợp. Khi 7 hành tinh nói trên quay đạt chuẩn cuốn hút vật lý do điện từ âm dương cuốn hút và kéo đi rồi, thì ban bệ trời tứ thiên dương cho hành tinh thất đại này ra ngoài trung tâm sản xuất hành tinh, điều khiển đến vòng hoàng đạo một của tam giới. Trước kia cũng có một hành tinh thất đại bị loài người phá bỏ. Khi hành tinh thất đại này quay theo vòng hoàng đạo một mà tự tạo ra được mưa vật lý và gió mùa, thì ban bệ trời tứ thiên dương nhìn trong hoàng đạo một của tam giới thấy những mảnh vỡ hành tinh đất nào mà thực vật còn sống. Thì ban bệ trời tứ thiên dương điều khiển mảnh đất thực vật đó di chuyển vào hành tinh mới hình thành này, rải đều trên mặt đất và đá tổng hợp này. Khi nào hành tinh mới này đạt chuẩn sự sống, cũng là lúc một trong năm hành tinh vòng hoàng đạo một sẽ có một hành tinh bị loài người sắp phá bỏ. Những người có tiền và vàng nhiều mua phi thuyền bay đi lánh nạn, bay đến hành tinh mới này để làm thủy tổ loài người. Tuổi thọ của mỗi hành tinh thất đại là 10 tỷ năm. Mỗi hành tinh thất đại cứ 10.000 năm phải bệnh thật nặng một lần. Vì sao hành tinh bị bệnh? Một, vì loài người làm cho hành tinh bị ô nhiễm. Hai, vì loài người ghét và đánh nhau chí tử, nên loài người và muôn vật sống trên hành tinh này phải chết gần hết, nên hành tinh thất đại này cũng bệnh theo. Phần 5, hình thành thân và tánh con người có 4 yếu tố như sau. 1. Tánh Phật từ Phật giới giàu sinh trưởng dòng tộc mượn thân và tánh người để tạo công đức mang về Phật giới để định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và một kim thân Phật. 2. Khi trưởng dòng tộc chấp thuận, liền đề cử một vị thần thừa hành dẫn tánh Phật vào gia đình và chịu trách nhiệm theo dõi việc làm của tánh Phật khi mượn thân và tánh người. 3. Khi vợ chồng gia đình giao hợp, vị thần chịu trách nhiệm kiểm soát tánh Phật để tánh Phật vào tử cung của người nữ. Liền khi đó, điện từ âm dương cuốn hút tinh nam và noãn nữ lại. Điện từ âm dương trở thành là vỏ bọc của tánh người, tinh nam noãn nữ trở thành là thân của con người. Khi tinh nam và noãn nữ đã cuốn hút với nhau thành là một thai nhi, tánh người cũng bắt đầu hình thành ra 16 thứ tánh nhỏ là thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến. Tánh Phật làm sự sống cho thân và tánh người. Đúng 9 tháng 10 ngày, thân và tánh người được đưa ra ngoài tử cung của người nữ theo quy luật nhân quả luân hồi nơi trái đất này thành một con người. Trong 16 thứ tánh người, có 2 thứ tánh mà tánh người sử dụng nhiều nhất là tưởng và tham, nên tánh Phật phải làm theo. Vì sao tánh Phật làm theo? Vì tánh Phật bị tử cung của người nữ làm cho quên hết những ý ban đầu ham muốn tạo công đức để mang về Phật giới. Vỏ bọc tánh người cấu tạo bằng điện từ âm dương, nên lúc nào cũng quay cuốn hút để thân người tồn tại. Vì vậy tủa ra hàng hà sa số ảo giác mà Đức Phật gọi là 84.000 thứ trần lao, nên tánh Phật luôn luôn bị chao đảo. Còn tánh người không muốn cho tánh Phật trở về Phật giới. Vì sao? Vì tánh người ham muốn có tài, sắc, danh, thực, thùy để thỏa mãn tánh người, cho nên tánh người sử dụng tham, sân, si để chiếm đoạt. Như tánh người không chiếm đoạt được thì sử dụng mạng, nghi, ác và kiến để chiếm. Vì vậy thân và tánh của mỗi con người tụ hội các thứ trên lại thành cái ngã chấp, tức chấp ta. Vì cái ta này không ai chịu thua ai, nên sinh ra tranh cãi nhau. Vì vậy người không biết tu hành là gì thì tìm đủ cách để thâu tài và sắc nhiều về cho mình. Còn người có tu thì bịa ra đủ chuyện để lường gạt người ngu khờ, cũng muốn thâu tài nhiều về cho mình, nên tổ chức đủ chuyện cúng và cầu, vân vân. Miễn làm sao thâu nhiều tài là được. Dù sau này có bị nhân quả như thế nào cũng không sao, miễn là hiện tại có tài nhiều là thỏa lòng ham muốn. Phần 7, hình thành thân trung ấm. Khi thân tứ đại con người bị tan rã ra, điện từ âm dương bao thân tứ đại và khối nghiệp cũng như tánh Phật co lại thành trung ấm thân để chuyên chở khối nghiệp và tánh Phật đi luân hồi nơi nào mà tánh người ham muốn. Phần 8, tại sao có luân hồi? Trái đất này là do điện từ âm dương cuốn hút và kéo đi theo dòng hoàng đạo một. Trái đất luân chuyển đi một vòng rồi trở về chỗ cũ, nên gọi là luân hồi. Phần 9, tại sao có nhân quả? vì trái đất luân hồi nên sinh ra nhân quả. Ví dụ, bỏ hột xoài xuống đất là nhân. Hột xoài từ từ mọc lên cây xoài. Cây xoài này dần dần lớn lên có trái, gọi là quả. Đây là quy luật nơi trái đất này, không có cách nào khác. Vì tánh người tưởng và tham quá mức nên hành động. Tưởng và tham là nhân ban đầu, hành động là quả. Người không biết nguyên lý này, có lòng tham nên tưởng như sau: tưởng trái đất này là do ông trời sinh ra, tưởng nhân quả là do ông trời tạo ra. Người có lòng tham nên tưởng ra như vậy để lường gạt người khác. Phần 10. Lý do gì tánh Phật nhớ trở về Phật giới là có nguyên do như sau. Tánh Phật khi mang thân và tánh người quá dài, trong tánh người có cái tưởng và tham. Nghe nói gì đúng lòng tham và tưởng của tánh người, thân người thực hiện ngay. Trong suốt thời gian dài, tánh người thực hiện theo cái tham và tưởng của tánh người. May mắn, trong đó có một số công đức. Nhờ số công đức này tự động chảy vào vỏ bọc tánh Phật. Tự nhiên tánh Phật được sáng ra, nên tánh Phật mới nhớ lại là trước kia tánh Phật ở Phật giới. Tánh Phật muốn trở về nhưng không biết đường. Nơi trái đất này, người biết đường trở về Phật giới duy nhất chỉ có Đức Phật mới biết được. Nhưng phải 10.000 năm mới có một vị Phật ra đời. Phải 2.500 năm sau, công thức trở về Phật giới mới được công bố ra. Khi công bố công thức trở về Phật giới, công thức này tồn tại không quá 100 năm rồi mất. Khi đường về Phật giới được công bố ra, trái đất này đã có 8 tỷ người sống trên trái đất này rồi. Nhưng số người được trở về Phật giới không quá 1.000 người. Vì vậy, tánh Phật muốn trở về Phật giới ít nhất phải trải qua 1.000 vị Phật ra đời thì tánh Phật mới mong trở về Phật giới được. Này các tỳ kheo, U Bà Tắc và U Bà Di, một tánh Phật vào mượn thân và tánh của con người để tạo công đức phải trải qua một thời gian rất dài. Tính như thân của mỗi người tuổi thọ 100 năm thì phải có ít nhất 1.000 Đức Phật ra đời, tánh Phật mới mong trở về Phật giới được. Vì sao vậy? Vì có các nguyên do sau đây. Tánh người thì không muốn cho tánh Phật trở về Phật giới. Thần quản lý tánh Phật cũng vậy. Trưởng dòng tộc muốn cho dòng tộc mình được đông người. Vì vậy, khi mỗi chu kỳ pháp môn Thiền Tông được công bố ra, các vị trên nói Thiền Tông là tà đạo, tu theo Thiền Tông là bị điên, nên những người tu mà có chức, có quyền muốn ra tay dẹp bỏ pháp môn Thiền Tông học này. Có nhiều nơi bị thất thu, nên nhờ người có quyền thế không cho treo bảng tu theo pháp môn Thiền Tông, chỉ cho treo bảng tu hành theo nhân quả nơi trái đất này, nhân dân. Vì vậy, trước khi Đức Phật gần nhập Niết Bàn có dạy, tánh Phật nào muốn trở về Phật giới giống như con rùa mù ở giữa biển Thái Bình Dương muốn tìm bọng cây trên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn vậy.
Còn Ma Vương nói với Đức Phật:
Này ông Cồ Đàm, khi ông trở về Phật giới, những người là đệ tử của ông, dù lớn hay nhỏ, cạo đầu, mặc áo tu theo đạo của ông, bề ngoài là như vậy, chứ sự thật người nào cũng cúng cho ta ăn hàng ngày, đêm nào cũng tụng cho ta nghe vui tai. Không có tánh Phật nào trở về Phật giới được đâu. Ông đừng mong giải pháp môn giải thoát này làm chi cho mệt.
Khi nói xong, Ma Vương ngửa mặt lên cười một chuỗi thật dài rồi biến mất.